Trong năm mới này không biết anh quý ông bà anh chị em có muốn học hỏi điều gì không? Chúng ta luôn luôn nên học ha. Mình không học á thì sẽ có vấn đề đó, tại vì dường như có một nguyên tắc là không dùng á thì nó sẽ suy thoái. Mình không có dùng không có dùng tâm trí óc mình á thì từ từ nó cũng suy thoái. Cho nên xin phép được đặt một câu hỏi cho anh chị em là có một điều gì mà ông bà anh chị em muốn học trong năm mới này, nên có đó nha, nên có đó, không thôi là cái đến tuổi lớn tuổi mình sẽ lẫn đó. Anh chị em muốn học điều gì mới trong cái năm mới này? Anh chị em muốn học điều gì? Nếu mà chúng ta mở ra tới nhà sách đó, thì chúng ta thấy là một số điều nhiều người muốn học. Một trong những tủ sách mà nhiều sách nhất là tủ sách học làm giàu. Không biết ai cũng muốn giàu, học làm giàu. Xong cũng có tủ sách dạy nấu ăn, tốt ha. Ông bà anh chị em, nhất là thanh niên mà cần học nấu ăn thì đó điều tốt. Chúng ta cũng có thể muốn học có những cái thú khác như là chụp hình. Chúng ta có thể học để biết tiếng Anh giỏi hơn, một ngôn ngữ ngoại ngữ khác giỏi hơn. Chúng ta ao ước chúng ta học được điều gì đó và có một cái hiểu biết mới. Anh chị em thích hiểu biết mới không? Hiểu biết mới. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì có một cái quan điểm, anh chị em ha, quan điểm mà Chúa phán của chúng ta. Chúng ta coi ở trong Kinh Thánh, trong sách Jeremy đoạn 9 của 23 thì viết như vậy. Chúa phán như vậy: người khôn ngoan đừng tự hào về sự khôn ngoan mình, người mạnh sức đừng tự hào về sức mạnh mình, người giàu có đừng tự hào về sự giàu có mình. Nhưng người nào tự hào, hãy tự hào về điều này: người ấy hiểu biết và xưng nhận ta, biết ta là Chúa, ta ban bố tình yêu không dời đổi, ta thi hành sự công bình và công chính trên đất, vì ta ưa thích những điều này. Rồi một trong những sự hiểu biết quan trọng nhất mà chúng ta nên có, phải có và là con cái Chúa chắc chắn là có, là chúng ta phải hiểu biết Chúa của mình. Chúa của mình. Có lẽ đây là điều là quan trọng nhất về chúng ta. Anh chị em nghe lại điều này. Cái điều quan trọng nhất về ông bà anh chị em đó có lẽ nên là sự hiểu biết Chúa. Tại vì chính Chúa nói như vậy. Không phải tại vì giàu, không phải tại vì khỏe, không phải tại vì có gì đó, nhưng mà tại vì biết Chúa của mình. Điều quan trọng nhất về chúng ta là hiểu biết Chúa. Tại vì sao? Tại vì cái điều này nó ảnh hưởng tất cả con người của mình. Nó ảnh hưởng cái sự suy nghĩ của mình. Nó ảnh hưởng cái giá trị mà mình đặt ở trên điều gì đó. Và nó ảnh hưởng hành động của mình. Khi chúng ta hiểu sai về Chúa, đưa đến sự thờ phượng sai lầm, đưa đến hành động sai lầm, cho nên rất quan trọng. Những người mà khủng bố lái máy bay đụng vô hồi lúc tháng 11 tới tháng 9 á, đụng vô trong hai tòa nhà đó, cái suy nghĩ của họ là họ sau khi đụng vô đó và họ chết thì quý vị nghĩ họ đi đâu? Lên thiên đàng. Và nơi thiên đàng đó họ sẽ được sung sướng và họ sẽ được nhiều trinh nữ để làm vợ. Mình hiểu sai về Đức Chúa Trời hằng sống, mình sẽ làm những điều sai lầm, tác động lớn trong đời sống chúng ta. Chúng ta cần biết Chúa, cần biết Chúa. Và chúng ta học về Chúa ở nơi đâu? Hôm nay chúng ta học ở trong phân đoạn Sử Ký 29 và phân đoạn nói về vua David, và chúng ta sẽ học từ vua David. Chúng ta chương này rất là hay, anh chị em về sau khi nghe giảng về nên đọc lại. Chương này thì nói về hành động cuối của David theo Sử Ký, bài cầu nguyện của ông, bài công khai cầu nguyện của ông trước hội chúng, và cũng có lẽ thấy được tấm lòng của David và cái hoài bão, cái ao ước của David suốt cuộc đời ông là cái gì. Ông David là một người tinh kính tốt, một cái gương tốt cho chúng ta trong đời sống tinh kính. Ông không phải là người trọn vẹn, ông phạm tội nhiều tội trọng nữa, nhưng mà ông là người mà chúng ta có thể học rất là nhiều điều về cái tâm tình. Chính Đức Chúa Trời nói về ông David là David là người có tấm lòng theo đuổi ta. David là người có tấm lòng theo đuổi Chúa, cho nên chúng ta học được ở nơi David nhiều điều, đặc biệt là sự hiểu biết về Chúa của ông. Cái bối cảnh của Sử Ký 29 là cái nói lên cái hoài bão của David. David muốn làm điều này, rất là muốn làm điều này mà Chúa không cho. Trong cuộc đời chúng ta có thể có một số hoài bão Chúa không cho, tuy là nó thấy tốt nhưng mà Chúa không cho. Chúa vẫn là Chúa, anh chị em ha. Mình xin cái này Chúa không cho, mình đòi cái kia Chúa không cho, nhưng mà Chúa vẫn là Chúa. Chúa vẫn là Đức Chúa Trời Tể Trị. Mình là con dân của Chúa, mình là con người. Hoài bão của David là gì? Là xây một cái nhà thờ cho Chúa, xây một cái đền thờ cho Chúa. David ao ước điều này, và Chúa nói không. Tại vì tay con lắm máu, tay con có máu, ông chinh chiến nhiều, ông hại bách hại nhiều người, cho nên Chúa nói không, con không được. Nhưng mà Chúa an ủi, con muốn xây nhà cho ta, thực ra ta sẽ xây nhà cho con. Chữ nhà này nó lên triều đại đó ha. Con muốn xây nhà cho ta, ta sẽ xây cả triều đại cho con. Tại vì Chúa nhìn tấm lòng của mình, Chúa nhìn hoài bão của mình. Tuy là Chúa không cho, nhưng mà Chúa thấy lòng của mình, và Chúa thưởng cái lòng của mình trong ơn của Chúa. Cho nên cái điều mà ông làm được, bây giờ ông không có được xây, thì ông làm gì? Ông chuẩn bị hết tất cả vật liệu để mà xây cho con mình. Tốt không? Cảm ơn Chúa, thấy lòng David tốt không? Ôi, Chúa không cho thôi, không có làm gì hết. Không, Chúa cao cả, Chúa tốt lành, cho nên Chúa không cho. Con sẽ làm cái điều mà Chúa cho. Con sẽ dùng vật liệu, con sẽ gây quỹ để mà đền thờ của Chúa được thực hiện ở nơi con của con. Tên David nói với toàn hội chúng, đây là khởi đầu của chương câu số 1. Vua David nói với toàn hội chúng: Salomon, con trai ta, người mà Đức Chúa Trời đã chọn, hãy còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, còn công việc thì lớn lao, vì đền này không phải xây cho người phàm, nhưng cho Chúa là Đức Chúa Trời. Sau điều đầu tiên chúng ta học á, là chúng ta học ngày hôm nay, ý chính ngày hôm nay anh chị em ha, là mình cần hiểu biết gì về Chúa ha. Tại vì mình hiểu lầm về Chúa đó, mình sẽ hành động lòng lầm lỡ, và mình sẽ làm nhiều điều sai quẩy, mình thờ phượng không đúng, mình sống không đúng. Nhưng bây giờ mình phải biết Chúa đúng đắn. Thì bây giờ chúng ta học ở nơi David điều gì? Điều gì mà David hiểu biết về Chúa mà chúng ta cần học? Điều thứ nhất là chúng ta nhận biết Chúa khác người. Nhận biết Chúa khác người, cái này cũng khó khó nha anh chị em. Tại vì Đức Chúa Trời chúng ta có bản ngã, có thân vị, Đức Chúa Trời cảm xúc, Đức Chúa Trời tương giao. Cho nên mình á, thì mình biết cái gì mà mình biết rõ nhất? Người. Mình biết người hả? Cho nên nhiều khi mình nghĩ đến người, mình nghĩ đến Chúa là có ngã vị, có thân vị, có bản ngã, thì chúng ta cũng liên tiếp nghĩ đến Chúa như là người. Cho nên nếu con người chúng ta mà suy nghĩ về Thượng Đế đó, thí dụ lấy hình ảnh của người Hy Lạp. Người Hy Lạp thì họ có nhiều thần lắm, và thần nào thần nấy thì giống mình quá, cũng ghen tuông, cũng giận dữ, cũng dâm dục, cũng hỉ nộ, cũng ố ái. Nhưng mà chúng ta phải biết là Đức Chúa Trời đứng dựng nên trời và đất không phải như mình. Nắm cái đó, anh chị em sẽ biết đúng đắn về Chúa. David nói như vậy, mình đang xây một công việc này lớn lao vì không phải xây cho người phàm. Không phải cho người phàm. Anh chị em khi làm điều gì cho Chúa đó, phải nhận biết là mình không phải làm cho người phàm. Cho nên Chúa dạy chúng ta là cơ đốc nhân á, chúng ta làm hãy làm cho Chúa. Ông chủ không xứng đáng, vẫn làm tốt, trọn vẹn tại vì làm cho Chúa. Chúng ta sống, người này sống xứng đáng để chúng ta sống tốt, người kia sống xứng đáng để chúng ta không sống tốt như vậy. Nhưng mà đối với Chúa, chúng ta sống với Chúa, thì chúng ta sống luôn luôn là tốt. Hãy nên thánh vì ta là thánh. Chúa khác người, Chúa khác người. Và chúng ta đầu tiên chúng ta phải nhận biết. Cho nên nhiều cái tư tưởng về Chúa chúng ta phải gạt bỏ, phải trao dồi, tại vì Chúa không có như người. Vì Chúa không phải như người, cho nên David đã làm điều này. Ta đã hết sức cung cấp các vật liệu để xây đền Đức Chúa Trời ta. Vàng cho những vật bằng vàng, bạc cho những vật bằng bạc, đồng cho những vật bằng đồng, sắt cho những vật bằng sắt, gỗ cho những vật bằng gỗ, ngọc mã não, ngọc để khảm, lam ngọc, ngọc nhiều màu và đủ loại đá quý và rất nhiều đá cẩm thạch. Khi chúng ta làm cho Chúa thì chúng ta hết sức, chúng ta dâng tất cả. Kinh Thánh dạy chúng ta thờ phượng đúng đắn với Chúa. Sự thờ phượng chính xác với Chúa là gì? Hãy dâng thân thể mình, hãy dâng thân thể mình làm cua lê sống và thánh. Anh chị em có làm gì ngoài thân thể mình không? Không. Cả ý tưởng của mình á, bộ óc của mình nó cũng than chốt. Mình chỉ có thân thể mình thôi. Tất cả những gì mình làm ra cũng bằng thân thể mình. Làm tiền, làm bạc, danh vọng gì đó, tất cả. Và bây giờ Chúa nói điều gì? Sự thờ phượng chính xác, đúng đắn là hãy dâng mình cho Chúa. Tất cả cho Chúa. Tại vì Ngài là Chúa, không phải người phàm. Người phàm thì tí xíu là đủ rồi. Nhưng mà không, đối với Chúa chúng ta dâng tất cả. Ông nói, David nói tiếp, hơn nữa vì lòng yêu mến đền Đức Chúa Trời ta, nên ngoài số vật liệu đã sắm sẵn cho đền thánh, ta cũng sẽ dâng hiến vàng bạc từ kho riêng của ta cho đền Đức Chúa Trời ta. Sau đây chúng ta thấy David có hai cái quỹ, một cái quỹ công cộng, quỹ cả nước mình nó vô đó, cũng là khố nhà vua. Nhưng mà David có cái quỹ khác, cái quỹ David xài riêng, quỹ riêng, không có chung đụng với lại quỹ của cả nước. Thì bây giờ ông nói sao? Tại vì lòng yêu mến Đức Chúa Trời, tôi sẽ dùng cái quỹ này nữa. Anh chị em thường thường mình liên hệ với người khác hay mình như thế nào đó, mình luôn luôn giữ một tí xíu cho mình, đúng không? Có. Nếu mà thành thật, mình liên hệ với người khác mình phải giữ cái gì đó cho mình. Nhưng mà bây giờ David làm gì? Tại vì Chúa là Chúa, không phải là người. Chúa, ông sẽ dừng cả, dừng tất cả cho Chúa. Không những vậy thôi mà bây giờ David, ta học được tấm lòng của David. David dâng cho Chúa rồi. David không có kiêu ngạo nói là con trong đám này chỉ có mình con, Chúa ơi, có con dâng cho Chúa thôi, không có ai như con đâu. Không, David biết Chúa là Chúa, cho nên ôi tất cả mọi người phải dâng cho Ngài hết. Cho nên ông kêu gọi, câu số 5, câu số 5 kêu gọi là hôm nay, vậy hôm nay ai là người muốn dâng hiến rộng rãi cho Chúa? Bản dịch của chúng ta hơi hơi phổ ý thôi, nhưng mà cái ý nó cũng chưa hết. Trong nguyên văn đó là ai sẽ dâng hiến, ai sẽ cung hiến, ai sẽ biệt riêng mình ra cho Chúa. Nguyên văn đó là ai sẽ khiến cho tay mình đầy cho Chúa, ai sẽ khiến cho tay mình đầy. Cái từ ngữ này là từ ngữ phong chức đó, mục sư mà được phong chức là từ ngữ này. Người này sẽ để tay mình đầy công việc Chúa, cho Chúa. Ở đây David nói là ai sẽ muốn phó thác cho Chúa, ai sẽ muốn phó thác cho Chúa. Và dân sự hưởng ứng, tại vì dân sự thấy David phó thác cho Chúa, và bây giờ dân sự phó thác. Bây giờ lãnh đạo của họ, lãnh đạo các bộ tộc của Israel, những người vị chỉ huy ngàn quân, chỉ huy trăm quân, những viên chức quản lý của vua đều vui lòng dâng hiến. Dân chúng vui mừng trong sự tự nguyện dâng hiến vì họ đã hết lòng dâng hiến cho Chúa. Vua David cũng vô cùng vui mừng. Một trong nguyên tắc mà tương ước dạy chúng ta đó là khi dâng cho Chúa phải dâng với niềm vui, vui mừng nữa mà dâng. Còn không thì đừng có dâng, thì không có tốt, không có mang phước cho mình, và Chúa không có đẹp lòng. Mà nếu Chúa không có đẹp lòng thì đừng có làm điều đó chi, không có làm chi. Hãy vui mừng để mà dâng hiến cho Chúa, tại vì họ hiểu biết Chúa nên họ làm điều này. Họ hiểu biết Chúa nên họ làm điều này. Chúng ta cẩn thận là hành động của chúng ta bày tỏ sự hiểu biết của mình. Cho nên khi chúng ta hơi nguội lạnh với Chúa, khi chúng ta dâng hiến cái nhỏ nhỏ vừa cho Chúa đó, là chúng ta bày tỏ sự hiểu biết của mình về Chúa và hiểu biết của mình sai lầm. Trong cái bóp thì có thường thường mấy tờ đồng tiền với nhau, nó không làm gì hết, nó nằm trong bóp hoài, nó chuyển với nhau, cái tờ 1 đồng với tờ 20, tờ 20 mới khoe, tờ 100 nữa, ngày hôm nay chắc 20 100 thì bực giá leo thang, tờ 20 với tờ 100 nói chuyện nhau nha, tờ 100 mới khoe, ồ tôi đi Pháp, tôi đi Đức, tôi đi Mỹ, tôi đi Nhật, tôi đi Đại Hàn, tôi đi đủ thứ hết, xong tờ 20 nói gì, tôi chỉ đi nhà thờ không à. Tại vì kỹ quá ít về Chúa, nghĩ quá nhỏ về Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta nghiêm túc. Thưa anh chị em, Cơ Đốc nhân nữa nha, đang nói về Cơ Đốc nhân. Thưa anh chị em, hãy cùng nhau noi gương tôi và nhìn xem những người sống theo gương mà chúng tôi để lại cho anh chị em, Phao-lô và những người sứ đồ của Chúa. Vì tôi đã nói với anh chị em nhiều lần, ông không phải nói một lần. Vì tôi nói với anh chị em nhiều lần, nay tôi phải nói lại trong nước mắt. Ông nói với sự buồn, sự nặng lòng, tại vì ông yêu mến hội thánh Chúa. Có nhiều người sống như kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứu thế. Chúng ta sống mà chúng ta sống như là kẻ thù với thập tự giá. Thập tự giá tiêu biểu cho điều gì? Thì nếu thương mà chúng ta sống không yêu thương. Thập tự giá tiêu biểu cho điều gì? Là sự tha thứ của Chúa mà chúng ta sống như là Chúa không có tha thứ mình. Thì nếu thương thập tự giá tiêu biểu cho điều gì? Hy sinh. Hy sinh. Mà chúng ta sống không hề hy sinh. Chúng ta sống đối nghịch với thập tự giá của Chúa. Ở đây là cơ đốc nhân. Ôi Chúa giúp chúng ta. Chúng ta phải hiểu Chúa, hiểu thập tự giá của Chúa. Để chúng ta sống tốt lành trong ơn của Chúa. Và chúng ta sẽ được phước hạnh tràn đầy. Kết cục của người đối nghịch với lại thập tự giá là gì? Kết cục của họ là sự hư vong. Họ lấy cái bụng làm Đức Chúa Trời mình và vinh quang trong cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những điều thế tục. Đức Chúa Trời của chúng ta là đứng tạo hóa, là Cha Chúa Giêsu đứng ban chúng ta Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Nhưng mà chúng ta cẩn thận là đôi lúc chúng ta hiểu sai và cái Đức Chúa Trời mà mình thực sự thờ phượng là cái bụng của mình. Cái bụng của mình, cái dục vọng của mình, cái điều mình ao ước ham muốn và vinh quang trong cái điều đáng hổ thẹn. Họ chỉ đến nghĩ đến những điều ở trong trần thế này mà thôi. Vì chúng ta học được một điều đầu tiên nơi David là ông nhận biết Chúa khác với con người. Cho nên hành động của ông đối với Chúa sẽ khác. Bây giờ chúng ta học một điểm nữa rất hay ở trong lời cầu nguyện của David. Lời cầu nguyện của chúng ta bày tỏ hiểu biết của chúng ta về Chúa. Chúng ta cẩn thận là chúng ta nhiều khi cầu nguyện của mình tự mình cũng đánh giá là không có phong phú lắm. Thấy hơi nhàm chán nữa. Mình nghe cũng nhàm nữa, không biết Chúa nghe làm sao. Thì chúng ta phải cẩn thận lại. Tại vì có thể chúng ta phải cần biết Chúa nhiều hơn để chúng ta có sự cầu nguyện phong phú. Trước mặt toàn thể hội chúng, vua David ca ngợi Chúa, lạy Chúa là Đức Chúa Trời của tổ phụ Israel, chúng con xin ca ngợi Ngài đến muôn đời. Chúng ta lướt nhanh quá, nhưng mà ông nhận biết, David nhận biết đây là Đức Chúa Trời là tổ phụ. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, đứng đã làm việc với tổ phụ của mình. Và mỗi chúng ta ngày hôm nay, trong một phương diện, có thể nói điều đó là Đức Chúa Trời đã làm việc với lại tổ phụ chúng ta. Abraham, những đất nước nào mà đã được tin lành tới và ảnh hưởng á, có thể nói câu này y hệt như là David nói là Chúa đã làm việc với lại tổ tiên của chúng con. Việt Nam chúng ta tin lành đã qua Việt Nam mình khoảng hơn 100 năm. Và nếu mà nói tính luôn Hội Thánh Công Giáo thì đã hơn 160 năm gì đó. Cho nên chúng ta có phần nào đó, có những ông bà tổ tiên chúng ta tin kính Chúa, chúng ta cũng có thể nói như vậy. Và khi mà chúng ta nói như vậy đó, chúng ta có hiểu biết sự cao cả của Chúa không? Hiểu biết sự cao cả của Chúa không? Chúng ta đi tiếp. Ở đây nói là lạy Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng của ai nguy đáng quy về Ngài. Dừng lại đi xíu ha. Khởi đầu của sự cầu nguyện chúng ta luôn luôn phải có phần ngợi khen tôn cao Chúa. Anh chị em luôn luôn làm vậy. Lạy Cha, chúc bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy chúng ta, lạy Cha chúng con ở, lạy Cha chúng con ở trên trời. Xong rồi gì nữa? Nói gì về Chúa? Bây giờ ngợi khen đó, danh Cha được nên thánh, danh của Chúa là thánh. Ý Cha được nên ở đất cũng như trời, nguyên sinh ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời này. Chúa cao cả, Chúa tể trị, ý Chúa được nên. Và bây giờ David hiểu điều đó, cho nên David gọi là cầu nguyện, lạy Đức Giê-hô-va sự cao cả. Cao cả tức cái gì? Vĩ đại, quyền năng, quyền năng vĩ đại, vinh quang, vinh đăng vĩ đại, toàn thắng và ai nguy. Ai nguy nói lên cái sự thánh khiết của Chúa, sự tể trị của Chúa, điều đáng quy về Chúa. Vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vương quốc thuộc về Ngài. Ngài được tôn làm Chúa tể của muôn vật. So David hiểu Chúa là đứng tạo hóa. Và David hiểu một điều nữa ở đây đến là Ngài được tôn làm Chúa tể, Chúa là đứng Chúa tể. David hiểu điều này, David biết điều này. Và cái điều tốt lành là David sống theo điều này. Đôi lúc chúng ta không hiểu Ngài là đứng tạo hóa, không hiểu Ngài là đứng tể trị. Cho nên đôi lúc chúng ta cẩn thận là Đức Chúa Trời của mình nhỏ quá. Đức Chúa Trời của mình nhỏ quá. Có một cuốn sách khá nổi tiếng cũng 50-60 năm rồi của ông mục sư Philip, là người dịch một bản dịch đặc biệt về Tân Ước cũng khá được dùng. Cái cuốn sách là Đức Chúa Trời của bạn quá nhỏ. Nếu mình chỉ nghĩ Chúa như cảnh sát á, là mình mà khi nào phạm tội mới nghĩ đến Chúa đó, nhỏ quá. Nhỏ quá. Đức Chúa Trời không phải là chỉ là một vị cảnh sát mà thôi, luôn luôn ghi sổ đen những gì mình phạm tội. Nhỏ quá, nghĩ như vậy thôi cũng còn quá nhỏ đối với Chúa. Đức Chúa Trời cũng không phải là một ông cụ cao quý, Chúa đứng thượng cổ, đứng tốt lành quyền năng, mình đang nên kính trọng Chúa, nhưng mà ngoài ra không không đụng đậy gì với Chúa nữa hết. Không, nhiều khi những người cha già đó thì cũng hơi có hình ảnh này, con mình nó nể mình nhưng mà nó làm gì kệ mình hết trơn à. Không, Chúa của mình nhỏ quá nếu mình nghĩ như vậy. Đôi lúc chúng ta nghĩ đến Chúa như một vòng tay thiên thượng á, là sau này mình sẽ về với Chúa lên thiên đàng, có vé lên thiên đàng này kia, có ở ngoài đời thì mệt quá, Chúa ơi con chỉ muốn ở bên tay, vòng tay của Chúa mà thôi. Cũng còn nhỏ quá. Tại vì Chúa Giê-xu bày tỏ Đức Chúa Trời mà Ngài xuống đây, Ngài mạnh mẽ, Ngài không trốn tránh gì hết đó. Ngài lên thập tự giá. Và Ngài gọi chúng ta làm gì? Không có trốn tránh nha. Ngài gọi chúng ta làm gì? Nam, hãy nghe. Hãy vác thập tự giá. Hãy theo ta. Hãy chết vì ta. Cái đó có thấy nhẹ nhàng không? Thấy có gì trốn tránh không? Không. Cái đó là đối diện, sống động ở trong ơn của Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta cao cả. Và khi chúng ta hiểu điều này đó, thì chúng ta mới biết là Ngài là tất cả những gì mà chúng ta tìm kiếm. Chúng ta luôn luôn tìm kiếm, mà tội thay là chúng ta thường thường không phải tìm kiếm Chúa. Chúng ta tìm kiếm khả năng của mình trau dồi nó tốt hơn. Chúng ta tìm kiếm sự ảnh hưởng của người khác. Chúng ta tìm kiếm đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta cần phải tìm kiếm Chúa. Chúng ta muốn lên chốn cao hơn, ai là người giúp mình được? Chúa. Tại vì sự cao cả, quyền năng, đắc thắng, tất cả đều thuộc về Ngài. Chúng ta muốn sức lực tìm ai? Chúa. Đúng là Chúa cho chúng ta bắp thịt, chúng ta phải tập tành nó, nhưng mà ai là đứng cho bắp thịt, ai cho chúng ta được mạnh mẽ hơn là có thể chúng ta có? Muốn vinh dự, muốn đắc thắng, muốn tôn trọng, tất cả những điều này thì được dạy là thuộc về Chúa. Và chúng ta hãy tìm Chúa và Chúa sẽ ban cho mình. Khi chúng ta xin, Chúa Giê-xu nói hãy xin, đem ý Chúa thì sẽ được. Hãy tìm, đem ý Chúa thì sẽ được gặp. Và hãy gõ cửa, đem ý Chúa sẽ mở cho. Hãy tìm Chúa, đứng duy nhất có thể cung cấp tất cả mọi điều này cho mình. David đi tiếp. David hiểu những điều này cho nên David nói, thực vậy con là ai và dân của con là gì mà có thể dâng hiến rộng rãi thế này. Ông đã làm một điều rất là tốt lành, ông gây quỹ, ông chính ông đã dâng hiến cho Chúa. Và ông kêu gọi hội thánh, hội thánh dâng hiến cho Chúa rất là nhiều. Đến nỗi là bây giờ mọi thứ để chuẩn bị cho Solomon sẽ xây dựng. Và Solomon xây dựng đền thờ, nếu tôi nhớ không lầm là 7 năm. 7 năm dùng hết tất cả, dùng những vật liệu này, 7 năm dùng bao nhiêu vật liệu này để mà xây một cái đền thờ cho Chúa. Nhưng mà David không có kiêu hãnh là mình đã dâng nhiều, dâng sự Chúa dâng nhiều. David nghĩ như vậy, con là ai, dân của con là gì mà có thể dâng hiến rộng rãi thế này. Tất cả đều đến từ Ngài. Những gì chúng con dâng hiến cho Ngài đều do tay Ngài làm ra. Tất cả những gì chúng ta có là thuộc về ai, anh chị em? Chúa. Cho nên đạo Chúa dạy chúng ta có một cái, mỗi người chúng ta đều có một chức rất là đặc biệt, là chúng ta là quản lý, anh chị em ha. Thường thường nhà giàu lớn lắm mới cần người quản lý nha. Nhưng mà Chúa nói mỗi chúng ta đều là quản lý. Quản lý gì? Tất cả những gì mà Chúa đã cho mình. Khả năng, tài năng, của cải, gia đình, tất cả đều thuộc về Chúa. Và chúng ta là những người quản lý. Đó là đạo của Chúa. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời chúng con, David nói tiếp, tất cả tài vật phong phú chúng con dâng để xây đền cho danh thánh Ngài đều là do tay Ngài mà ra và đều thuộc về Ngài. Có một em nhỏ kia đến sinh nhật của cha nó, cho nên nó tới nó xin, cha ơi cho con 20 đồng để con mua quà cho cha. Chắc cái này vật giá leo thang, phải xin trăm quá ha. Thôi, một sư đọc chuyện nó hơi cũ rồi, chắc nó phải xin trăm. Nhưng mà bây giờ cha nó cho, xong rồi nó đi mua quà, nó gói lại, nó đưa quà đó là của thầy, của nó cho cha đó, nhưng mà thực ra là gì? Của cha nó cho nó tất cả, cho nó tiền mua quà. Ôi tất cả mà chúng ta có đều thuộc về Chúa. David nhận biết một điều nữa. Trước mặt Chúa, Chúng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư như các tổ phụ chúng con. Các ngày chúng con trên đất khác nào cái bóng thoáng qua, không chút hy vọng. Lạ không? Đây, ổng là người tin Chúa ha. Tại sao ổng nói những câu gì lạ vậy, nghe mà thảm đảo vậy? Nhưng mà đây là thực trạng của chúng ta. Chúng ta vốn là khách lạ, không có quyền ở trên đất này. Là kẻ tạm cư, không có quyền lợi. Mọi quyền lợi hay mọi sự giúp đỡ đều phải đến từ Chúa. Các ngày chúng con trên đất khác nào cái bóng thoáng qua. Anh chị em nhìn cái bóng nó dường như nó có thực chất, nhưng mà nó có thực chất không? Không có. Không chút hy vọng. Cái từ ngữ này hơi khó hiểu xíu. Ý là không có sự bền vững. Không có sự bền vững. Nếu mà không có Chúa dưới mặt trời này, chúng ta sẽ như vậy, cuối cùng sẽ hư mất. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết Chúa, và chính Chúa Giêsu đến thế gian này để cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Và sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu là gì? Theo định nghĩa Kinh Thánh anh chị em, sự sống đời đời là nhận biết, biết Đức Chúa Trời và đứng Ngài sai tới, ha, liên hệ với Chúa, hay biết Chúa. Một điều nữa chúng ta cần học là biết Chúa tìm điều gì. Biết Chúa tìm điều gì rất hay. Cái bài cầu nguyện của David có 3 phần. Phần đầu tiên là phần ngợi khen, nói lên Chúa cao cả, chí cao của Chúa. Phần thứ nhì đó là nói lên cái sự tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con nhiều và chúng con sẵn sàng để mà dâng lên cho Chúa. Và điều mà ông cầu xin, thường thường chúng ta ưa cầu xin nhiều. Anh chị em cầu nguyện như nếu mà như tôi thì ưa cầu xin nhiều. Bây giờ ông xin cái gì? Chúng ta coi ông xin cái gì, tại vì ông biết Chúa. Biết Chúa xin khác, không biết Chúa xin khác. Biết Chúa: lạy Đức Chúa Trời của con biết rằng Ngài xét lòng người và vui vẻ điều ngay thẳng. Chính con đã tự nguyện và với lòng ngay thẳng dâng hiến tất cả những vật này. Giờ đây con vui mừng thấy dân Ngài tại đây cũng vui vẻ tự nguyện dâng hiến cho Ngài. Bao mà giống xin: lạy Chúa Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel, tổ phụ chúng con, xin, rồi ông xin, xin gìn giữ ý nguyện tư tưởng ấy trong lòng dân Ngài mãi mãi, và xin giữ lòng họ hướng về Ngài. Ông xin một điều cho dân sự, và điều Chúa muốn cho dân sự, ông xin là lòng của dân sự hướng về Chúa, yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, sẵn sàng phó thác cho Chúa. Đó là điều mà ông xin. Xin một điều, một điều, điều then chốt, điều quan trọng nhất. Bây giờ biết Chúa rồi thì xin Chúa lòng con sẽ hướng về Ngài, và hướng về Ngài trọn vẹn. Đây là lòng của một người chăn chiên. David là người chăn chiên. Khi xưa vua cũng ví như người chăn chiên. Chiên là những dân sự ở trong quốc gia của mình. Và bây giờ cái lòng của người chăn chiên, thương yêu chiên đó, là xin làm gì? Xin chiên giữ ý nguyện tư tưởng luôn luôn hướng về Chúa, tin kính Chúa. Anh em muốn cầu nguyện tốt cho nhau, cầu nguyện điều này. Cầu nguyện anh em mình sẽ hướng về Chúa, sẽ yêu kính Chúa. David xin thêm một điều nữa, mà điều này cũng tương tự. David xin, xin Chúa ban cho Solomon con trai con hết lòng gìn giữ điều răn, sắc luật và đạo luật của Ngài, cùng làm mọi điều để xây cất đền thờ mà con đã chuẩn bị cho. Đây, cái chữ quan trọng là xin cho con của con hết lòng. Hết lòng với Chúa. Hết lòng với Chúa rồi thì mình gìn giữ điều răn, ha, sắc luật, và mình làm những điều mà đẹp lòng Chúa. Nếu mà mình hết lòng với Chúa, mình sẽ làm những điều đó. Cho nên trong Kinh Thánh từng ước dạy dỗ chúng ta là con cái Chúa đó, thì nếu chúng ta có vấn đề, chúng ta ưa phạm pháp, chúng ta ưa phạm theo điều răn của Chúa, thì vấn đề chúng ta là gì? Lòng của mình. Lòng của mình. Khi mình không nghe tiếng Chúa, khi mình bất tuân, cái vấn đề không phải là gì khác, nhưng mà về cái lòng của mình. Một khi lòng của mình về với Chúa thì chúng ta sẽ vâng phục. Trong Kinh Thánh có câu chuyện tình rất là hay của Jacob với lại Rachel, hả? Yeah. Jacob làm công cho ông nhạc phụ tương lai của mình 7 năm mà coi như một thoáng. Tại sao? Tại vì lòng mình ở với con gái của ông nhạc phụ tương lai. Xong rồi đến ngày làm ngày tiệc cưới thì ông nhạc phụ này cũng mà lành lắm, cũng đổi chị vô em cho con gái lớn của mình làm vợ trước. Mà lúc đó Jacob chắc say sưa không biết gì hết, Cho nên khi mà sáng dậy sau đám cưới xong, ông nói không phải người mình yêu, là cái chị của người mình yêu. Thì ông làm gì? Ông nói cha làm gì kỳ vậy? Ông nhạc phụ làm gì kỳ vậy? Ông nhạc phụ nói giờ con làm 7 năm nữa đi. Trong Kinh Thánh nói một câu rất hay là 7 năm qua nữa là 14 năm đó nha. 14 năm, hơn một thập niên. 7 năm qua cũng như thoáng. Tại vì sao? Tại vì lòng của Jacob thương Rachel. Lòng mình mà thương Chúa đó, ồ cái gì cũng nhẹ hết. Lòng mình mà không yêu kính Chúa, cái gì cũng nặng nề. Đi nhà thờ cũng nặng nề, cầu nguyện cũng nặng nề. Dân Chúa là rất nặng rồi đó. Thôi chúng ta hãy có lòng với Chúa. David chỉ xin một điều mà thôi: dân Chúa có lòng với Chúa, con của mình có lòng với Chúa. Những người nam trong hội thánh, anh chị em là đầu của gia đình theo định nghĩa của Kinh Thánh. Không có nghĩa là để mình làm chủ, làm chúa của gia đình, nhưng mà để mình thương, hy sinh và hướng dẫn gia đình mình để có lòng với Chúa, có lòng với Chúa, tin kính Chúa. Cho nên chúng ta học ở David, chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta học ở David là một điều rất là then chốt, là ông sống theo sự hiểu biết về Chúa của ông. David sống theo sự hiểu biết của Chúa về ông. Cho nên David ca ngợi, tạ ơn, chuyên tâm hướng về Chúa, tìm vinh hiển cho Ngài và ao ước người khác biết Chúa, đặc biệt là người thân của mình, con của mình biết Chúa. Đó là cách David sống trước mặt Ngài. Sống với sự tạ ơn, ngợi khen, tại vì Chúa cao cả. Sống với sự chuyên tâm hướng về Ngài, vì nếu mà Ngài tể trị là tất cả đều thuộc về Ngài, thì chúng ta cần hướng về Ngài, làm vinh hiển Ngài, ao ước người khác biết đến Ngài. Anh chị em có sống dựa trên sự hiểu biết Chúa chưa? Tôi và anh chị em có câu hỏi ngày hôm nay là chúng ta có sống dựa trên sự hiểu biết đúng đắn về Chúa không? Chúng ta có ca ngợi Chúa, chúng ta có vui mừng, dâng hiến rời rộng, chúng ta có tạ ơn Chúa mãi mãi, luôn luôn, chúng ta có chuyên tâm hướng về Chúa, chúng ta có cầu xin cho người thân, chúng ta có làm điều đó không? Xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Câu gốc ngày hôm nay để chúng ta kết thúc bài chia sẻ là chúng ta sẽ đọc ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 13. Và cái câu này tóm tắt đời sống tin kính, và chúng ta lưu ý là nói gì về lý trí của mình, sự hiểu biết của mình đối với Chúa. Chúng ta cùng nhau đọc. Vậy anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. Chúng ta đọc lại nữa. Vậy anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí bình tĩnh, đặt sự hy vọng hoàn toàn vào ân sủng sẽ được ban cho anh chị em trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra. Chúa Giê-xu con trời, Đức Chúa Trời đến với chúng ta, Ngài ban chúng ta ân sủng dồi dào. Và bây giờ chúng ta phần mình là sẽ làm điều gì? Tại vì mình biết Ngài, chúng ta đặt hết hy vọng mình ở nơi Chúa, hết cuộc đời mình, hết hy vọng mình nơi Chúa. Và chúng ta làm điều đó bằng cách chuẩn bị những tư tưởng chúng ta đều đúng đắn về Chúa, rồi chúng ta sống đúng đắn với Ngài. Nguyện xin Chúa phú ơn trên lời của Chúa. Chúng ta cùng giao cầu nguyện. Let us pray.